Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình tối thứ Tư ngày 28 tháng 11 năm 2012, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên dài sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đã nóng trở lại với những hành động bất chấp dư luận quốc tế xuất phát từ Bắc Kinh. Bắt đầu từ hôm nay, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do khởi sự một loạt bài mới ghi nhận những ý kiến đa chiều liên quan tới vấn đề này. Tối nay, Gia Minh ghi nhận sự kiện hơn 140 nhà trí thức Việt Nam ký tên vào tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình chủ quyền biển đảo hình lưỡi bò trên hộ chiếu công dân. Phản ứng của Hoa Kỳ trước sự việc Bắc Kinh cho in bản đồ áp đặt chủ quyền trên hộ chiếu là tường trình kế tiếp của Vũ Hoàng. Mời quý vị cùng nghe những đề tài này trong nửa sau của chương trình tối nay. Phần tạp chí tối nay là Diễn đàn Kinh tế. Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ trình bày đề tài nạn ỷ thế làm liều liên quan tới tình hình nợ xấu nguy hiểm của các tập đoàn tổng công ty nhà nước Việt Nam. Phần thời sự còn các đề tài khác, nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối nay. Thưa quý vị, sáng nay, phiên phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với nhà bất đồng chính kiến Lê Thanh Tùng vì tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, tội danh mà dư luận cho là vẫn thường được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng để bỏ tù các nhà dân chủ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, thì nhà dân chủ Lê Thanh Tùng phổ biến nhiều bài viết chống phá nhà nước, nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi thay đổi hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà dân chủ Lê Thanh Tùng là một người thường xuyên giúp đỡ dân oan trong các vụ khiếu kiện đất đai, bị bắt ngày 1 tháng 12 năm ngoái và bị cáo buộc tội đưa lên mạng hàng chục bài viết của ông để cổ vũ đa nguyên đa đảng và dân chủ, phê phán chế độ độc đảng trong nước là vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng của người dân. Ông cũng từng bị mang ra hạch hỏi như hình thức đấu tố trước mặt các cựu chiến binh, đảng viên cũng như người dân ngay tại địa phương mà ông cư ngụ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng thăm Tiểu Vương quốc Brunei bắt đầu hôm qua. Tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Trương Tấn Sang với Quốc vương Haji Hassanan, hai bên đồng ý cứu xác việc thiết lập đường dây nóng hải quân giữa hai nước, ra sức duy trì hòa bình, ổn định khu vực, tự do hàng hải ở Biển Đông, mong muốn mọi tranh chấp được giải quyết trên cơ sở hòa bình, tôn trọng luật quốc tế. Ông Trương Tấn Sang nhân dịp này bày tỏ ủng hộ và hợp tác để Brunei hoàn tất tốt đẹp vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN trong năm tới, trong khi phía Brunei cam kết hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, cũng như hậu thuẫn Việt Nam xin tổ chức Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương.
Trung Quốc hôm nay cho biết dư luận không nên quá chú trọng tới hình bản đồ trong hộ chiếu mới của Trung Quốc vốn mô tả chủ quyền lãnh hải trong chiều hướng tham vọng của Bắc Kinh. Lên tiếng trong cuộc họp báo, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, mục tiêu của hộ chiếu điện tử mới này của Trung Quốc là nhằm củng cố khả năng kỹ thuật và tạo thuận tiện cho công dân Trung Quốc ra vào Hoa Lục mà thôi. Vẫn theo phát ngôn nhân này, thì vấn đề bản đồ trong hộ chiếu không nên được chú trọng thái quá, và Trung Quốc sẵn sàng tiếp xúc với những nước liên quan cũng như xúc tiến phát triển tốt đẹp việc đi lại của người dân Trung Quốc và thế giới bên ngoài. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland lưu ý rằng Hoa Kỳ quan ngại việc bản đồ của Trung Quốc gây căng thẳng và lo âu cho các nước tại vùng Biển Đông.
Philippines hôm nay cho biết, sẽ không đóng dấu những hộ chiếu Trung Quốc nào có hình bản đồ lưỡi bò cho thấy gần trọn Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hộ chiếu mới này của Trung Quốc đã gây phẫn nộ nhiều nơi trên thế giới, với Việt Nam, Đài Loan, Ấn Độ đã lên tiếng phản đối giữa lúc cuộc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông tiếp diễn đáng ngại. Qua một bản công bố, Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng các nhân viên di trú Phi sẽ đóng dấu vào đơn rời xin visa thay vì hộ chiếu đường lưỡi bò. Việt Nam cũng từ chối đóng dấu vào hộ chiếu mới này, trong khi Ấn Độ đóng dấu vào hình bản đồ của riêng họ cấp cho du khách Trung Quốc.
Các tổ chức tranh đấu và bảo vệ nhân quyền quốc tế cho rằng những hoạt động của người Tây Tạng nhằm chống đối chính sách mà Bắc Kinh đang áp dụng với các cộng đồng thiểu số đã bước vào một giai đoạn mới, với những vụ tự thiêu và biểu tình quy mô ngày một gia tăng. Nhận xét này được đưa ra sau khi có hơn 20 người Tây Tạng tự thiêu trong 4 tuần lễ qua, đồng thời các cuộc biểu tình phản đối những quyển sách do nhà nước Bắc Kinh phát hành nói về văn hóa và đời sống của người dân Tây Tạng vẫn đang tiếp diễn, quy tụ cả ngàn người. Hôm qua lại có thêm một vụ tự thiêu xảy ra ở Thanh Hải, người chết là một thanh niên 24 tuổi. Đài chúng tôi cũng được biết cảnh sát đã bắt giữ 4 sinh viên Tây Tạng tham gia cuộc biểu tình cũng tại Thanh Hải. Đến giờ, gia đình của những người này vẫn chưa biết thân nhân của họ bị giam giữ ở đâu.
Trung Quốc lên tiếng bác bỏ cáo buộc mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới đưa ra trong bản phúc trình gửi cho Quốc hội Liên bang, cho rằng tỷ giá đồng nhân dân tệ được chính phủ Bắc Kinh ấn định ở mức quá thấp so với trị giá thật sự. Bản phúc trình này bày tỏ mối quan tâm sâu xa về điều này, thế nhưng không tố cáo chính phủ Bắc Kinh cố ý dìm giá đồng bạc của họ để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ. Trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, trong những năm qua, đồng nhân dân tệ luôn luôn được định giá đúng với trị giá thật sự, và những phúc trình của phía Hoa Kỳ chỉ gây thêm khó khăn cho quan hệ giữa hai nước mà thôi.
Quan hệ thương mại giữa Washington với Bắc Kinh luôn luôn là một đề tài gây sôi nổi trong chính trường Mỹ, và các dân cử Cộng Hòa đã nhiều lần làm áp lực, đòi hỏi chính phủ dân chủ của Tổng thống Barack Obama phải đặt Trung Quốc vào danh sách những nước cố ý dìm giá đồng bạc để trục lợi khi đưa hàng vào thị trường Mỹ. Nếu nằm trong danh sách, lúc đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ ban hành những biện pháp chế tài đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Lục. Trong các buổi điều trần trước Quốc hội Liên bang, hành pháp Hoa Kỳ đưa ra nhiều lý do để từ chối không ban hành biện pháp chế tài đối với Trung Quốc, và thay vào đó là hứa hẹn tiếp tục thúc đẩy Bắc Kinh ấn định tỷ giá đồng nhân dân tệ cho hợp lý hơn.
Nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra của Thái Lan vừa thoát hiểm chính trị, sau khi phe đối lập không có đủ số phiếu quá bán để bất tín nhiệm bà và chính phủ mà bà đang lãnh đạo. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chiều hôm nay, sau 3 ngày thảo luận sôi nổi, phe đối lập của cựu Thủ tướng Abhisit Wajajiwa hướng dẫn nói rằng, bà Yingluck không có đủ khả năng lãnh đạo quốc gia, đồng thời chỉ trích chính phủ của bà là một chính phủ tham nhũng. Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, bà Yingluck cho báo chí biết rằng quả có số khuyết điểm trong các chương trình cứu trợ, đặc biệt là chương trình mua gạo để giúp nông dân có đời sống ổn định. Tuy nhiên, bà cũng nói là mọi kế hoạch đều được thi hành trong tinh thần minh bạch và công bằng. Phe đối lập cho biết sẽ yêu cầu Ủy ban bài trừ tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra những cáo buộc chính quyền của bà Yingluck tham nhũng.
Tuần duyên Nhật Bản phát hiện thấy một chiếc tàu gỗ chở người Hàn Quốc trôi dạt vào đảo Sado của Nhật. Tin ghi nhận được từ giới truyền thông Nhật Bản nói rằng chiếc tàu này chở 5 người Bắc Hàn, tất cả đều đã chết và xác của họ đã thối rữa. Tuy nhiên, các viên chức của Nhật Bản không xác nhận tin vừa nêu, cho hay đang mở cuộc điều tra. Hồi tháng riêng năm nay, một chiếc tàu gỗ khác chở theo 4 người cũng từ Bắc Hàn trôi dạt vào lãnh hải của Nhật. Một người trong nhóm chết, 3 người còn lại nói họ đi đánh cá và tàu của họ bị hư máy. Cả 3 người này đều xin trở về Bắc Hàn nên được Tokyo trao trả lại cho Bình Nhưỡng.
Và cuối cùng là chuyện liên quan đến Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ sửa đổi luật buộc các gia đình chỉ có tối đa một đứa con. Tin này được Trung Quốc Nhật Báo loan tải sáng nay, trích dẫn lời của một viên chức cao cấp đang làm việc cho Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình. Viên chức này cho hay một số ý kiến đã được soạn thảo cho phù hợp với tình huống xã hội, thế nhưng không nói rõ nội dung các ý kiến sẽ đệ trình cho Quốc hội cứu xét. Theo luật hiện hành thì mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép có một đứa con. Trong trường hợp cả vợ lẫn chồng đều là con một, lúc đó họ sẽ được chấp thuận có đứa con thứ nhì. Luật này được áp dụng từ năm 1979 với mục đích giới hạn gia tăng dân số. Nhưng trong thời gian gần đây, chính phủ để yên cho các gia đình nông dân ở một số địa phương có nhiều hơn một đứa con.
Vừa rồi là bản tin buổi tối mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Tái cơ cấu đầu tư công là một trong ba lĩnh vực chủ đạo thuộc chương trình đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Câu hỏi được nêu lên là quy trình giải quyết những vấn đề hiện tại cùng định hướng thiết yếu trong tái cơ cấu đầu tư công là gì? Vấn đề này sẽ được Nhân Khánh tìm hiểu như sau.
Từ năm 2000 đến năm 2009, nhà nước đã đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tới trên 73% vốn đầu tư công. Trong khi đó, đầu tư cho lĩnh vực xã hội liên quan đến sự phát triển con người lại giảm từ 17,6% xuống còn 15,2%. Đầu tư cho quản lý nhà nước những năm gần đây đang được tăng lên. Tuy nhiên, đầu tư công là cần phải ưu tiên cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có nhận xét như sau.
Bây giờ ở miền Việt Nam thì đầu tư như anh biết là rất nhiều thành phần. Trong điều kiện bây giờ thì đầu tư công mà bộc lộ nhiều cái hạn chế, cho nên là phải sử dụng vào đầu tư tư nhân private investment nữa để complement cho cái đầu tư công public investment.
So với các doanh nghiệp tư nhân, sự ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhà nước trong việc tiếp cận nguồn vốn và nhiều chính sách hỗ trợ khác làm cho quy trình phân phối dòng vốn bị bóp méo. Phần lớn các doanh nghiệp chuyên ngành có liên quan trực tiếp đến đầu tư công đều là doanh nghiệp nhà nước, không độc lập với người có thẩm quyền quyết định đầu tư. Tình trạng này dẫn đến việc thẩm định, đánh giá dự án đầu tư trong nhiều khâu không đảm bảo được tính khách quan. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thường Lạng, trong vấn đề tái cơ cấu đầu tư công, cần phải chú trọng đến quy trình thực hiện có những bước như sau.
Tái cơ cấu đầu tiên là hoàn thiện thể chế trước đây. Thể chế tức là quy định về nguyên tắc cuộc chơi, đặt cái quy định trước, đặt cái sân chơi trước. Những tái cấu trúc thì phải đặt ở đấy trước. Luật lệ rồi là các thủ tục quy định trước khi chơi. Sau khi anh đặt cái vấn đề bằng phẳng không ạ? Thì anh ấy xác định cái thứ hai ấy. Vì điểm nút thắt là nút nào thì trong văn kiện hội đảng có ba cái nút thắt ấy. Nhưng về hạ tầng cơ sở, về nguồn nhân lực, cái tiếp theo mình nói đến hệ thống ngân hàng tài chính, rồi là hệ thống doanh nghiệp nhà nước, rồi mình nói đến là về đầu tư công. Đầu tiên là tư duy trước, điều hướng trước, nên thể hiện được thể chế. Rồi thì hệ thống chính trị và thống nhất đồng thuận, bởi vì nó tránh tình trạng bất đoàn kết, phân tán nguồn lực.
Trong thời gian qua, các địa phương công dựa trên đặc thù về lợi thế và vị trí riêng, mà thường sao chép lẫn nhau khi xây dựng các dự án để xin tiền ngân sách. Tình trạng phân quyền cho các địa phương lại quá lớn, khiến cả nước như có 63 nền kinh tế của 63 tỉnh thành. Bên cạnh việc cắt giảm đầu tư công, cần phải đi song hành với chính sách đồng bộ thúc đẩy khu vực tư nhân. Để nâng cao hiệu quả của đầu tư công, việc đầu tiên là phải chống giàn trải, vì khi nhà nước thực hiện quá nhiều dự án đầu tư thì không thể nào kiểm soát để đảm bảo hiệu quả. Vậy đâu là lĩnh vực cần quan tâm hơn trong quá trình tái đầu tư công? Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, vai trò của nông nghiệp về kinh tế và xã hội trong định hướng tái cơ cấu đầu tư công là rất quan trọng.
Ở đây nó có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất thì xét từ cơ chế thị trường. Thì chúng ta thấy rằng là cái nước Việt Nam mình, nếu mà xem cái ngành hàng nào có lợi thế so sánh rõ rệt nhất, thì người ta đều nói là cái ngành nông nghiệp, những cái sản phẩm như là lúa gạo, như thủy sản, như cà phê, như hạt tiêu, như hạt điều, Việt Nam đều là xuất khẩu ở cái vị trí đứng thứ nhất, thứ ba, thứ tư trên thị trường thế giới. Trong khi là cái khoa công nghệ rồi cái đầu tư cho nó chưa nhiều, thì nó chứng tỏ là cái lợi thế của nông nghiệp của mình đang rất tốt. Cái thứ hai đấy, xét về phía phần cạnh môi trường và xã hội, thì nông thôn Việt Nam là nơi 70% dân số đang sinh sống ở đấy, 50% lao động của cả xã hội làm việc cho nông nghiệp. Cho nên là đầu tư công cho nông nghiệp nông thôn nói chung thì là một cái hướng đầu tư hết sức quan trọng mà lại cũng hết sức hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội. Cho nên là trong định hướng về tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua đấy, thì cái định hướng mà nhắm vào cái chuyện đầu tư công cho nông nghiệp được rất nhiều đại biểu quốc hội hay là các nhà khoa học ưu tiên đặt lên trên bàn nghị sự của chính phủ.
Thực hiện đầu tư công không thuần túy là tháo khoáng ngân sách. Ở một góc độ khác, đầu tư công cần phải được tính tới việc cơ cấu giữa tích lũy và đầu tư, đảm bảo giữa thu và chi trong nền kinh tế, đồng thời cần xây dựng hệ thống luật pháp để tăng cường hiệu quả của đầu tư công. Giám sát đầu tư công là lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ đến sự lành mạnh của nền tài chính, nên cần có sự giám sát toàn diện chứ không chỉ ở từng lĩnh vực. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thường Lạng, trong vấn đề tái cơ cấu đầu tư công, cần lưu ý đến những công tác như sau.
Tái cơ cấu đầu tư công thì việc làm đầu tiên là anh biết là phân loại các danh mục, các dự án á, dự án nào là ưu tiên số 1, dự án nào ưu tiên số 2, thì nữa là những dự án đã đầu tư rồi mà vốn nó ngoài ngành thì phải lưu nó vào. Rồi cái theo nữa là tiến hành được phân bổ lại theo phương thức mới, tức là những dự án nào mà có hiệu quả thì sẽ đầu tư, những cái gì cấp bách thì làm trước. Rồi tiếp theo nữa là phần đường liên quan đến doanh nghiệp nhà nước là cắt giảm bớt lượng doanh nghiệp nhà nước từ khoảng 1.300 xuống khoảng 600, giảm đầu tư phân tán thì có hiệu quả, rồi giảm bớt độc quyền một số ngành như là ngành điện. Một số ngành phải bỏ bớt độc quyền bằng cách là thực hiện như thị trường cạnh tranh.
Tái cơ cấu đầu tư công cần phải thực hiện theo hướng thực sự tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực. Cần đổi mới tư duy về vai trò và chức năng của nhà nước, giảm bớt chức năng kinh doanh đồng thời tăng cường chức năng phúc lợi là một chiến lược trong giai đoạn hiện nay cần tính đến. Trong giai đoạn hiện nay, đầu tư công vào cơ sở hạ tầng sắp hoàn thành là thiết thực. Ngoài ra, đầu tư công cho nông nghiệp và nông thôn cũng rất cần thiết. Trong 10 năm trước, đầu tư công vào nông nghiệp chiếm 13% ngân sách, thì nay chỉ còn 6%. Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, trong lĩnh vực đầu tư công hiện nay, vấn đề đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp có tầm quan trọng như sau.
Vấn đề đầu tư công cho nông nghiệp nông thôn thì cái chuyện đấy thì là chuyện hết sức cần thiết. Bởi vì khi đầu tư cho nông nghiệp ở Việt Nam thì cái đầu tư cho nông nghiệp rất là ít. Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh hầu như là đầu tư vào nông nghiệp rất ít, còn đầu tư nước ngoài vào cho nông nghiệp có thể nói là zero. Cho nên cái đầu tư công cho nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra những nguồn lực chủ yếu về khoa học công nghệ, để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, để bảo vệ thực vật, để thú y, để khuyến nông. Tôi nghĩ đấy là một trong những xương sống quyết định cho cái quá trình tăng trưởng của phát triển nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai.
Hiện nay, tình hình đầu tư công nếu không được giám sát chặt, sẽ dẫn đến hậu quả làm tăng nợ công của quốc gia. Việc quản lý tốt đầu tư công có quan hệ đến tiến trình phát triển và ổn định đời sống dân sinh. Việc thúc đẩy quá trình tái cấu trúc đầu tư công chính là thực hiện mô hình tăng trưởng chiều sâu.
Liên tục chương trình mời quý vị cùng đến với diễn đàn kinh tế.
Thưa quý vị, những tin tức dồn dập vào cuối năm cho thấy núi nợ rất lớn của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước của Việt Nam. Bên trong là nhiều khoản nợ xấu, loại khó đòi và sẽ mất. Nói về nợ nần, người ta cũng quan ngại về núi nợ có thể sụp đổ của hệ thống ngân hàng sau nhiều năm được bơm tín dụng để kích thích kinh tế. Được yêu cầu trình bày về các vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do nói về một hiện tượng mà ông gọi là ỷ thế làm liều. Mời quý thính giả cùng nghe phần trao đổi sau đây của Vũ Hoàng thực hiện với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là cái báo cáo số 336 BCCP của Chính phủ Việt Nam trình Quốc hội ngày 16 tháng này thì có nói đến cái tình trạng ngập nợ của các cái tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Rồi đồng thời người ta cũng nhắc đến cái núi nợ rất là cao và có thể sụp đổ của hệ thống ngân hàng. Chúng tôi tin là khi mà theo dõi cái mục diễn đàn kinh tế từ nhiều năm nay thì thính giả có thể thấy là ông Nghĩa trình bày rất là nhiều về cái hiện tượng này từ những cái năm 2007-2008. Thì thưa ông là những cái hiện tượng bất thường này đã có nguyên nhân sâu xa là từ lâu rồi. Thì thưa ông vì sao lại như vậy ạ?
Dạ thưa tôi chỉ nghĩ rằng cái nạn hồ hởi sản và quản lý tồi đó nó có thể giải thích được khá nhiều chuyện, nhưng mà quan trọng nhất đó, cái tình trạng mà tôi gọi là ỷ thế làm liều mới là nguyên nhân chính, và nó xuất phát từ cái cơ chế kinh tế chính trị của Việt Nam. Và tôi xin được giải thích như này, hầu hỏi sàng hoặc là lạc quan thiếu cơ sở đó, nó là cái nguyên nhân tâm lý phổ biến nhất của thị trường, của người dân và của nhà nước Việt Nam sau khi xứ này đổi mới kinh tế và dần dần hội nhập vào kinh tế thế giới với kết quả tăng trưởng rất cao. Cái rất cao ở đây đó thưa ông, là khi mà mình so với chính Việt Nam trong các năm trước, chứ còn nếu mà có so sánh với các quốc gia khác đó thì họ cũng khi mà họ bắt đầu chuyển hướng kinh tế trước đó nhiều thập niên đó, thì thực sự ra Việt Nam vẫn chưa thấm vào đâu cả, và lại còn có cái phẩm chất rất kém, bất công, thiếu quân bình và gây ô nhiễm môi sinh. Thế thì cao điểm cái sự hồ hởi đó là khi Việt Nam quy chế thương mại bình thường và vĩnh viễn với Hoa Kỳ và gian lận tổ chức thương mại thế giới WTO sau 16 năm thương thuyết lận. Và vì quá lạc quan là thị trường Việt Nam không được chuẩn bị như là vừa mới ra khỏi vùng nước lở và bơi vào đại dương, đi vào biển lớn đó.
Vâng, có phải rằng một trong những cái sự thiếu chuẩn bị ấy là khả năng quản lý vĩ mô phải không ạ?
Dạ thưa rằng đúng như vậy đó, nhưng mà thật ra cái tình trạng mà thiếu chuẩn bị ấy đó, nó có thể nó còn phổ biến hơn là cái khả năng quản lý kinh tế của nhà nước. Tôi cho rằng là cả nước đã thiếu chuẩn bị để sinh hoạt trong một cái không gian kinh tế khác, với thông tin và quy luật vận hành khác, và luật lệ và quy tắc kinh doanh khác. Một cái thí dụ là cái khả năng thẩm định các cái dự án đầu tư của doanh nghiệp hoặc là hồ sơ tín dụng của ngân hàng chẳng hạn. Cái tính chất rủi ro bất ngờ của cái loại nghiệp vụ đó, đó là điều còn vẫn còn mới đó và cần được thấu hiểu, cần được học hỏi. Ở trong giai đoạn thương thuyết với Mỹ hoặc là với WTO hay là với quốc tế nói chung, người ta đã không có cái nỗ lực thông tin rõ ràng về cái môi trường mới. Sau đó thì cũng do cái tình trạng hồ hởi sản và quản lý tồi đó, Việt Nam mới ảo ạt bơm tín dụng khiến cho lượng tín dụng cho ngân hàng đã tăng 23% một năm trong nhiều năm liền và gặp cái nguy cơ lạm phát vào năm 2007. Và cái tiết mục chuyên đề của chúng ta đã phân tích những hiện tượng này trong một số chương trình phát thanh vào cuối năm đó. Và nội dung chương trình này đó thì vẫn được Đài Á Châu Tự Do lưu trữ cho mọi người có thể tham khảo.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa đã nhắc lại những cái chương trình đó để thính giả có một cái cơ hội để kiểm tra lại là bởi vì là chúng tôi nhớ rằng ông cũng đã báo động về cái tình trạng dư nợ tín dụng của Việt Nam cao bằng tổng sản phẩm nội địa GDP là một cái điều rất là bất thường và rất là bất chắc nữa.
Thưa vâng, sau đấy thì vào năm 2008 đó, thì cái vùng đại dương biển lớn đó lại bị dâng bão với hàng loạt khủng hoảng của các cái tổ hợp đầu tư tài chính Hoa Kỳ. Trước hết là tập đoàn Bear Stearns vào tháng 3, rồi Lehman Brothers cùng nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ vào tháng 9 năm 2008. Thế thì khi ấy thì kinh tế Mỹ lại vừa mới bị nạn suy trầm từ tháng 12 2007, rồi cả thế giới bị cái hiện tượng tổng suy trầm 2008-2009. Thì cái hiệu ứng suy trầm ấy nó mới dội ngược vào nền kinh tế Việt Nam đang bị nguy cơ lạm phát rất cao, với giá thực phẩm tăng vọt. Mà các thị trường xuất khẩu thì co cụm trong khi Việt Nam vẫn nhập khẩu mạnh và bị nhập siêu. Vì vậy mà lãnh đạo kinh tế Việt Nam vào lúc đó, đó mới gặp cái bài toán lưỡng nan, tức là cả hai giải pháp đều khó cả. Tức là vừa phải đạp thắng để ngừa lạm phát mà vừa phải tống ga để tăng trưởng cao, và kết cuộc thì lại học theo Trung Quốc mà ảo ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế.
Và nhắc lại cái bối cảnh rộng lớn sâu xa ấy thì bà con mới nhớ đến một cái không khí hốt hoảng vào năm 2008. Rồi sau đó là cái sự lạc quan vô lối vào năm 2009 với cái hiện tượng bong bóng địa ốc nhờ tín dụng dồi dào. Rồi cho đến khi mà cái bong bóng bị vỡ và nạn phá sản dây chuyền xảy ra sau này thì bây giờ chúng ta mới để ý thấy một cái hiện tượng mà gọi là ỷ thế làm liều. Thì cái hiện tượng ỷ thế làm liều này là gì thưa ông?
Đấy là một cái thuật ngữ kinh tế xuất phát từ cái kỹ nghệ bảo hiểm gọi là moral hazard. Mà nếu dịch ra thành rủi ro đạo đức thì tôi nghĩ chẳng quá tôi nghĩa đến độ vô nghĩa nữa. Cái ngành bảo hiểm thì họ có nghiệm thấy rằng những ai mua bảo hiểm để phòng ngừa một cái loại hiểm tai nào hay là rủi ro nào đó, đó thì thường vững tin là mình đã có bảo hiểm, nên mới càng dễ gây ra rủi ro. Thí dụ tổng quát mà có thể dễ hiểu hơn là khi ta đi xe hai bánh, mình có thể biết rằng sẽ gặp rủi ro lớn nếu có tai nạn, nên lái xe tương đối thận trọng hơn. Cũng người đó, đó khi mà lái xe hơi bốn bánh thì lại là cái loại xe bốn bánh rất cao, to và cứng hơn thì sẽ có phản ứng tự tin đến bất cẩn và càng dễ gây ra tai nạn. Nếu mà lại đi xe hơi của nhà nước mà nghĩ rằng có gì thì cơ quan nhà nước sẽ phải lo đó, thì người lái xe đó sẽ không cẩn thận bằng khi họ lái xe của mình. Và đấy là một cái phản ứng ỷ thế nhà nước để làm liều, trong tinh thần mà dân ta hay gọi là cha chung không ai khóc đó.
Bây giờ thì có lẽ là quý thính giả hiểu ra cái cách diễn dịch về hiện tượng ỷ thế làm liều. Cái thế đó làm thay đổi cái thái độ sinh hoạt của chúng ta và nhất là cái cách thẩm định rủi ro, vì ta tin rằng ai đó sẽ lãnh rủi ro chứ mình thì vẫn an toàn. Nếu cái thế đó lại xuất phát từ nhà nước mà trách nhiệm lại không phân định rõ ràng thì ta mới có cái hiện tượng ngày nay là nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước đã kinh doanh bất cần rồi vay mượn bừa phứa rồi gây ra rủi ro vỡ nợ, đúng không ạ?
Thưa ông, đúng như thế đấy. Cái hiện tượng ỷ thế xảy ra khi nhiều người có cái thế không chính đáng, thậm chí là bất chính đấy. để lấy những cái quyết định kinh doanh đầy rủi ro mà bản thân lại không phải chịu trách nhiệm. Cái hiện tượng này nó xuất phát từ chủ trương kinh tế chính trị của cái hệ thống lãnh đạo, tức là từ chế độ chính trị của Việt Nam. Trước hết, cái chủ trương phát triển kinh tế qua vai trò chủ đạo của Đảng và Nhà nước khiến cho khu vực kinh tế nhà nước được bảo vệ và còn được bao che. Các tập đoàn kinh tế nhà nước hay là các tổng công ty quốc doanh có một quy chế pháp lý và kinh doanh riêng, nó không áp dụng cho tư doanh. Nhờ cái quy chế đó, giới lãnh đạo các cái doanh nghiệp nhà nước vốn dĩ cũng là đảng viên và phải là đảng viên đã có thể lấy những cái quyết định kinh doanh như là đầu tư hay vay mượn mà không bị trách nhiệm như các cái doanh gia tư nhân. Đấy là một cái chuyện khá cơ bản và sẽ còn là vấn đề khi mà Việt Nam vẫn còn chủ trương khoanh vùng bảo vệ các cái tập đoàn nhà nước. Thế trong cái khu vực mà được bảo vệ đấy thì các tập đoàn nhà nước mới mở rộng phạm vi kinh doanh ra khỏi mục tiêu nguyên thủy. Thí dụ như là điện lực thì vẫn có thể kinh doanh về ngân hàng hay là bất động sản. Và sở dĩ như vậy đó vì cái tập đoàn này nằm trong quỹ đạo quản lý và bao che của một ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Chính phủ, tức là của ông Thủ tướng đấy chẳng hạn. Và cái nạn bao che ấy nó mới giải thích những cái vụ phá sản động trời của Vinashin hay Vinaline và rất nhiều cơ sở khác. Thì bây giờ ta mới nói đến cái hệ quả khác đó. Đó là nạn tư bản thân tộc hay là crony capitalism.
Thưa ông, là trong nhiều chương trình trước đây ông cũng có đề cập đến cái nạn gọi là tư bản thân tộc này, thì xin ông nhắc lại cái tư bản thân tộc là gì được không ạ?
Vâng, khi mà Đảng và Nhà nước đã khoanh vùng kinh tế để tạo điều kiện kinh doanh bất thường và nhiều rủi ro mà không ai bị trách nhiệm rõ ràng, thì tay chân của Đảng và Nhà nước mặc nhiên có một vùng kinh doanh tự do, và họ bèn đưa tay chân của họ vào chia chác cái lợi thế bất chính đó. Và đấy là cái hiện tượng khác của cái tình trạng mà chúng ta hay gọi là một người làm quan cả họ được nhờ đó. Cái yếu tố then chốt ở đây là quan hệ thân tộc giữa những người cùng gia đình hay là cùng phe phái. Họ có cái thế chính trị ở trên để cạnh tranh bất chính với tư doanh ở dưới, mà lợi nhuận thì họ hưởng, rủi ro đó thì ai đó hứng chịu. Trong cái tình trạng gọi là luật pháp mập mờ và trách nhiệm thiếu phân minh thì những chuyện như vậy nó rất dễ xảy ra. Và nó chỉ công khai hóa một phần khi mà có tranh chấp về quyền lợi và được ngụy trang thành một cái chiến dịch gọi là diệt trừ tham nhũng. Trong tuần qua chẳng hạn đây, nhật báo The New York Times của Mỹ cũng đã phanh phui thêm một lần nữa cái tình trạng tư bản thân tộc quanh gia đình của Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc, đã nhờ nhiều quyết định bất chính ở trên thuộc cái phạm vi quyết định của Thủ tướng đó, mà trở thành tỷ phú bằng đô la qua một cái nghiệp vụ đầu tư. Thế thì những trường hợp như vậy đó, tất nhiên cũng xảy ra tại Việt Nam vì có cùng một môi trường kinh tế chính trị. Và nếu mà có điều tra về lĩnh vực quản lý ngân hàng thì chúng ta sẽ thấy ra cái chuyện đấy. Thí dụ như là ai trong các cái ngân hàng thương mại của nhà nước đã thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay tiền của một tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước cho một cái dự án có giá trị kinh tế rất thấp và rủi ro tín dụng rất cao. Thế khi các cái khoản nợ này nó sụp đổ thì ai sẽ chịu trách nhiệm và ai sẽ thanh toán cái sự lỗ lạ đó?
Vậy như vậy thì cả một cái sâu chuỗi các cái vấn đề như là sự lạc quan thiếu cơ sở của người dân này, rồi tình trạng quản lý rất là kém của nhà nước, nạn ỷ thế làm liều của tay chân nhà nước, rồi hiện tượng tư bản thân tộc đấy, cũng như là tham nhũng tỏa rộng từ trên xuống, thì phải chăng là những cái sâu chuỗi ấy có một cái sự liên lạc rất là bất thường, và đó chính là cái hệ thống chính trị hiện hành của Việt Nam hay không ạ?
Không muốn chơi chữ cho một cái vấn đề nó quá nghiêm trọng, nhưng mà thật sự tôi nghĩ rằng là đấy là cái gọi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả sự nghiệp của Đảng. Nó là một cái sự phá sản di truyền từ văn hóa đến chính trị, từ luật pháp và kinh tế rồi đến kinh doanh. Người ta chỉ có hy vọng giải quyết được cái vấn đề nợ nần này khi mà lãnh đạo công khai hóa mọi chuyện và người dân có tự do thông tin và có quyền phê phán và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm. Và những chuyện ấy nó chưa có thì người dân tiếp tục là nạn nhân. Và tôi nghĩ rằng kinh tế sẽ tiếp tục bị khủng hoảng thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng ngắn 31, 25 và 19 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự như chúng tôi đã nói vào lúc đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do khởi sự một loạt bài mới ghi nhận những ý kiến đa chiều liên quan đến vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, hơn 140 trí thức Việt Nam tính đến ngày 27 tháng 11 đã ký tên vào bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò trên hộ chiếu công dân. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Danh sách những vị trí thức Việt Nam đầu tiên ký vào tuyên bố vừa nêu gồm những vị nhân sĩ, giáo sư, các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực, các tu sĩ. Họ là những người đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và cả ở nước ngoài. Số trí thức Việt Nam có chung quan điểm cực lực phản đối hành động bị cho là khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc khi phát hành hộ chiếu công dân có in hình lưỡi bò trên đó. Theo các trí thức ký tên trong tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân, thì hành động đó của chính quyền Trung Quốc có tính toán kỹ lưỡng bấy lâu nay. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, một trong những người ký tên vào bản tuyên bố, nhắc lại cơ sở phản đối của những trí thức Việt Nam đối với hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung Quốc như sau.
Nghe đâu thì thực ra thì cái việc này đã có từ trước rồi lâu rồi, nhưng mà vừa rồi thì nó mới rộ lên. Và người ta mới thấy rằng hóa ra đây chính là cái bộ mặt thật của thế giới cầm quyền Trung Quốc trong cái âm mưu muốn biến Biển Đông thành cái ao nhà riêng của mình. Thì thực ra đó, cái âm mưu bành trướng này á, thì nó có từ rất lâu. Trong 50 năm qua, họ liên tục có những hành động bước đi thể hiện rất rõ ràng cái mục đích này. Từ cái việc xâm chiếm các hòn đảo của các nước trong khu vực của Việt Nam, của Philippines, v.v. Rồi đồng thời liên tục đưa ra các tuyên bố trên mọi diễn đàn quốc tế. Và quan trọng hơn nữa là một loạt những cái bản đồ mà có thể nói rằng là cái cuộc chiến bản đồ đó, nó nằm trong toàn bộ cái âm mưu của thế giới cầm quyền Trung Quốc. Cho nên cái việc in cái bản đường lưỡi bò hoang tưởng trên hộ chiếu của công dân nước này á, là một cái bước tiến mới trong cái tham vọng khống chế Biển Đông. Nếu mà phân tích vào thì đây là một hành động cực kỳ nham hiểm, không phải chỉ riêng cho Việt Nam mà cho các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế có chính quyền lợi trên Biển Đông.
Một người nằm trong số 140 trí thức đầu tiên ký vào tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân là kiến trúc sư Trần Thanh Vân, người trước đây từng học tập tại Trung Quốc, cũng cho biết cần phải làm đúng nguyên tắc.
Cái gì cũng có nguyên tắc của nó. Ai đến Việt Nam, bất kể người nước nào, họ cũng đều có lý do riêng của họ, và chúng ta thông cảm với họ. Nhưng nếu nhà nước họ mà làm thủ tục không được chấp nhận, quan hệ ngoại giao không được đúng, thì họ vẫn sẽ chịu thôi, vì họ phải tự đấu tranh với chính quyền của họ. Cái đó tôi nghĩ là này là không loại trừ. Những người dân nước Trung Quốc hoặc bất cứ nước nào đến đây cũng đều có những lý do chính đáng. Dù đến đi chơi cũng chính đáng. Đi chơi thì đi một ngày đàng mà học một sàng khôn. Đi chơi cũng là tốt, mà tôi nghĩ là cũng cần hoan nghênh. Xong có điều nếu như giấy tờ thủ tục ngoại giao không đúng thì ta vẫn phản đối. Mà phản đối tốt nhất tức là gì? Là không chấp nhận, không làm đấy mới là đứng đắn. Và tôi hoan nghênh một số anh em công an một vài cửa khẩu đã bắt đầu như thế rồi đấy. Trong nhóm này hôm nay như thế, nhóm ngày mai có được làm thế không? Liên quan đến mấy cái anh chàng chỉ huy, bánh thành chỉ huy thì nghe lệnh của ai thì chúng ta cũng biết rồi.
Trong tuyên bố, các trí thức Việt Nam cho biết họ ủng hộ tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi tuyên bố việc làm đó của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan đến Biển Đông. Giáo sư tương lai cho rằng cần phải nêu rõ những âm mưu của phía Trung Quốc cho mọi người dân được thấy.
Nếu như ai đó chỉ đặt cái lợi ích kinh tế, ví dụ lợi ích du lịch, lợi ích đầu tư đi trước, thì sẽ chấp nhận cái điều này. Và khi chấp nhận cái điều này, tức là đã mập vào cái kịch bản của Trung Quốc, và đó là công nhận cái hành động manh trướng và cái thủ đoạn xâm lược của Trung Quốc. Thì đây là một cái quan tính mà không thể không phải tuân trước dư luận quốc tế. Và đối với trong nước chúng tôi thì cái việc vạch trần cái điều này ra có ý nghĩa lớn lắm, bởi vì từ lâu về mặt nhà nước thì hay nói đến 16 chữ vàng với 4 cái điều trong cái mối quan hệ với Trung Quốc, thậm chí còn tuyên bố rằng là vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề toàn cục trong cái mối quan hệ Việt Trung, rồi là vấn đề Biển Đông làm ảnh hưởng được cái mối quan hệ Việt Trung. Đó là những cái luận điệu không thể nào chấp nhận được. Vì sao? Vì đấy là một cái sự ru ngủ trước cái hành động nghiêm hiểm và xâm lược thực sự của Trung Quốc.
Đối với những động thái từ các cơ quan chức năng Việt Nam thực hiện như công an ở một số cửa khẩu không đóng dấu vào hộ chiếu có in hình lưỡi bò của người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thì kiến trúc sư Trần Thanh Vân vẫn còn nghi ngại và bà đòi hỏi phải quyết liệt hơn và phải làm đến cùng trong vấn đề này.
Thực sự nói, tôi có hiểu một điều là nếu như cái định độ mà chưa xảy ra, máu chưa đổ thì chưa thay đổi được. Ta làm việc gì đó mà ta không tích cực, tức là ta kéo dài quan hệ xấu, ta nuôi dưỡng quan hệ xấu, cứ tích cực hơn, nó có thể xấu đi hôm nay, ngày mai nó tốt lên. Đấy mới là niềm hy vọng của mọi người.
Giáo sư tương lai nhắc lại những bài học lịch sử của Việt Nam trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc từ phương Bắc.
Từ thế kỷ thứ 13, đứng trước lực lượng quá chênh lệch mấy chục vạn quân Nguyên kéo đến, ông cha ta đã dùng hội sức mạnh của dân tộc qua cái hội nghị Diên Hồng để mà phát động những tinh thần quyết chiến bằng cách nghi trên hai cánh tay hai chữ sáng tác. Chính nhờ đó mới có được ba lần đánh thắng quân Nguyên. Ngày nay, âm mưu của Trung Quốc nghiêm hiểm hơn, nhưng mà thế mà lực của Việt Nam cũng khác trước rất nhiều. Đặc biệt là bây giờ chúng ta có cái mối quan hệ với các nước ASEAN. ASEAN rất ngại cái âm mưu bành trướng của Trung Quốc sang Biển Đông, xuống vùng Đông Nam Á. Mà Việt Nam là cái nước cận kề, và Trung Quốc xem như là một cái cương mắc ngang quá học, không cho họ nuốt trôi cái vùng Đông Nam Á và Biển Đông. Lợi ích của họ đối với Biển Đông là có thể nói rất lớn, và họ lại đang muốn trở thành một cái cường quốc về biển nữa, cho nên họ tăng cường cái lực lượng hải quân. Điều đó uy hiếp cái độc lập và cái sự phát triển của các nước Đông Nam Á, cũng như là của nhiều nước có cái mối quan hệ gắn bó với châu Á và Thái Bình Dương, từ Tây Âu, từ Châu Mỹ. Nếu nhà từ Việt Nam nhất tranh thủ được cái lợi thế đó, thì có thể nói còn có thể làm rất nhiều điều tốt hơn là ông cha chúng ta đã làm từ thế kỷ thứ 13.
Bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân mà các trí thức Việt Nam đưa ra được làm tại ba thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn hồi ngày 25 tháng 11 năm 2012.
Cũng vẫn liên quan đến Biển Đông, thưa quý vị, việc Trung Quốc cho in bản đồ quốc gia có đường đất khúc 9 đoạn lên hộ chiếu phổ thông được xem là hành động mặc nhiên công nhận hải phận đang tranh chấp thuộc về họ. Trước tuyên bố này, hôm 26 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland cho biết đóng dấu thị thực vào passport mới của Trung Quốc không có nghĩa là chấp nhận bản đồ hình lưỡi bò in trên hộ chiếu. Tuy nhiên, theo ông Walter Lohmann, giám đốc nghiên cứu châu Á của Sáng hội Heritage tại thủ đô Washington DC, lời phát biểu trên của bà Nuland là chưa đủ mạnh. Sau đây, mời quý vị nghe cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với ông Lohmann. Trước hết, ông cho biết.
I think that the U.S. should take a very strong position on what this map implies. You know, I mean, clearly it implies Chinese sovereignty over.
Tôi nghĩ là Hoa Kỳ nên có thái độ cứng rắn hơn với việc Trung Quốc cho in bản đồ với đường 9 đoạn trên hộ chiếu phổ thông của họ. Rõ ràng điều đó ám chỉ rằng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, và những tranh chấp này còn đụng chạm đến lãnh hải cả Ấn Độ và Đài Loan. Mặc dù là chỉ về mặt danh nghĩa, nhưng phản ứng của Hoa Kỳ là phải cho thấy rõ hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng chưa có một quốc gia nào ở ngoài khu vực đang tranh chấp, nhất là Hoa Kỳ, mà đã có một thái độ rõ ràng về hành động leo thang của Trung Quốc. Ngược lại, về phía Trung Quốc thì họ nghiễm nhiên coi như mọi thứ đã sẵn có, và cho in hình bản đồ mới lên hộ chiếu. Chúng ta cần phải cho Trung Quốc biết rằng chủ quyền ở Biển Đông không phải là hoàn toàn của họ, và việc họ đang làm gây ra nhiều rắc rối cho các nước láng giềng.
Vâng, thưa ông, là với cái lời phát biểu của bà Nuland thì có thể nhận thấy là phía Hoa Kỳ cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về cái hành động mới này của Trung Quốc, thì ông nghĩ sao về cái điều này ạ?
I mean, it was not strong at all. I mean, it was not strong at all. All she said is that she would, you know, that the administration will have a conversation with somebody about it. She didn't even say that they would talk to the Chinese.
Tôi muốn nói là lời phát biểu của bà Nuland không mạnh mẽ chút nào. Toàn bộ lời phát biểu của bà chỉ là chính quyền Hoa Kỳ nên có một cuộc nói chuyện với một người nào đó về vấn đề này. Bà Nuland thậm chí còn không nhắc đến cả tên Trung Quốc là nước mà Hoa Kỳ cần phải nói chuyện với. tôi cho là phát biểu như vậy không đủ mạnh. Theo tôi thì ít nhất bà Nolan nên phát biểu rằng hành động mà Trung Quốc thực hiện đang gây ra nhiều rắc rối cho các nước láng giềng, và Trung Quốc cần phải hiểu rằng phần lãnh hải của họ là đang có tranh chấp, và chính bản thân họ đang tạo ra những bất an cho toàn khu vực. Bà Nolan cũng cần phải nói thẳng rằng Trung Quốc chính là quốc gia gây nên bất ổn, và Trung Quốc là nhân tố khiến tranh chấp leo thang đối với các nước có tuyên bố chủ quyền, chẳng hạn như với Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam hay là Philippines. Tôi nghĩ rằng ít nhất phía Hoa Kỳ phải chỉ cho Trung Quốc thấy điều đó, nhưng Trung Quốc lại càng cố tình không hiểu.
Vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà bà Nolan là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nói lên cái phản ứng của Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì Hoa Kỳ ngoài ra cần phải làm những cái gì trước những cái bước đi thiếu cơ sở pháp lý của Trung Quốc như vậy?
Yeah, I think they have to put out a stronger statement. I mean, they have to point out what a big problem this is. You know, when you take disputed territory.
Tôi nghĩ là Hoa Kỳ phải mạnh mẽ hơn nữa, phải chỉ ra đâu là nguồn gốc gây ra những căng thẳng. Trung Quốc không thể tuyên bố những phần lãnh hải đang tranh chấp như là chủ quyền của mình. Khi người dân Trung Quốc mang những hộ chiếu của họ đến các quốc gia khác, các quốc gia này đóng dấu vào đó, thì điều này càng khiến tình hình hòa giải thêm phức tạp. Làm sao có thể giải quyết được vấn đề khi mà Trung Quốc cố tình không hiểu mọi chuyện? Làm sao có thể giải quyết được vấn đề khi mà Trung Quốc cố tình đưa ra những phần đang tranh chấp vào bản đồ của họ, rồi in vào hộ chiếu phổ thông? Thậm chí, giả sử bây giờ nếu anh du lịch đến Trung Quốc, anh chỉ cần bay đường bay nội địa, những tạp chí trên máy bay cũng in hình bản đồ với đường đứt khúc 9 đoạn đang tranh chấp. Điều đó làm cho mọi người nghĩ rằng nó thuộc về Trung Quốc một cách tự nhiên. Vì lý do đó phải có một ai đó nói thẳng với Trung Quốc rằng thái độ như vậy sẽ gây ra bất ổn tại khu vực. Họ phải ngồi xuống đàm phán và thỏa hiệp với các quốc gia láng giềng.
Vẫn tính cho đến bây giờ thì mới có tổng cộng là 5 quốc gia mới lên tiếng phản đối lại cái hành động này của Trung Quốc. Trong khi chờ đợi phía Hoa Kỳ có thêm những cái phản ứng mạnh mẽ hơn, thì theo ông các quốc gia khác nên có cái cách hành xử ra sao ạ?
Whatever the other countries do, it's important, but it's not enough. I mean, because the United States is much bigger, but stronger.
Tôi cho rằng dù mọi quốc gia có làm gì đi chăng nữa thì cũng không đủ so với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ mạnh hơn, lớn hơn, và đã có sự hiện diện ở Biển Đông. Giờ đây vấn đề chỉ là thái độ của Hoa Kỳ còn yếu. Tôi không muốn nói là thái độ trung dung, mà là Hoa Kỳ đang lùi lại, và thái độ như thế rõ ràng đang phương hại đến các quốc gia khác cùng tuyên bố chủ quyền ở nơi vùng đang tranh chấp.
Vâng, chúng tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông. Tuy nhiên là nếu mà chỉ trông chờ vào phía Hoa Kỳ thì tôi e là chưa đủ. Giờ đây tối thiểu là 10 quốc gia Đông Nam Á cần phải hợp tác lại để có cái hành động dứt khoát trước Trung Quốc, nhất là về cái vấn đề đàm phán đa phương COC. Thì ông thấy như thế nào ạ?
Unity on the part of the ASEAN and American support is what's going to get the Chinese to the table. Now, ultimately, the solution is serious, robust.
Tôi cho rằng sự đoàn kết của khối ASEAN cộng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ có thể sẽ buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán đa phương. Tôi cho rằng giải pháp cuối cùng là một bộ quy tắc ứng xử cứng rắn. Đó là mục đích mà các quốc gia ASEAN cần phải có để đối mặt với Trung Quốc. Nhưng mà như anh biết đó, giờ đây thì chính bản thân các quốc gia ASEAN lại không có sự đồng thuận và đoàn kết. Đồng thời quan điểm của mỗi quốc gia về vấn đề tranh chấp chủ quyền cũng khác nhau. Chẳng hạn, quan điểm của Việt Nam và Philippines khác với Brunei và Malaysia. Thậm chí một số quốc gia còn chẳng cần quan tâm. Họ thấy rằng việc Trung Quốc tuyên bố toàn bộ chủ quyền ở Biển Đông không liên quan gì đến họ.
Vâng, chúng tôi cũng hiểu điều đó, nhưng mà giờ quay ngược lại một chút với cái chính sách gọi là quay trở lại châu Á của chính quyền Obama, thì có thể thấy là Hoa Kỳ quan tâm đến châu Á này, quan tâm đến Biển Đông và có cả những cái lợi ích tại đây. Nhưng không lẽ là Hoa Kỳ không thể có một cái giải pháp nào cụ thể hơn để ngăn chặn Trung Quốc lại thưa ông?
Well, physically blocking them is very hard because, you know, that entails some kind of use of force.
Tôi cho rằng nếu sử dụng sức mạnh để chặn họ lại thì rất là khó, bởi nó sẽ kéo theo việc sử dụng lực lượng quân sự. Tôi nghĩ rằng đó là một nước cờ sai. Thực ra thì cũng còn nhiều những biện pháp khác, chẳng hạn kinh tế, chính trị, ngoại giao, vẫn còn nhiều những biện pháp khác có thể sử dụng được trước khi tính đến sức mạnh quân sự. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc lại chuyện ở bãi cạn Scarborough. Philippines mặc dù đã rút tàu về, thế nhưng Trung Quốc vẫn cho tàu ở lại ngoài đó. Nếu giả sử Hoa Kỳ thực sự hỗ trợ Philippines khi căng thẳng vẫn còn, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Bên cạnh đó tôi cũng muốn nói thêm là chính sách gọi là quay trở lại châu Á mà chính quyền Obama đang thực hiện còn liên quan đến cả chuyện ngân sách cho lực lượng quân sự cũng như các hoạt động thương mại tự do ở vùng biển nữa. nếu Hoa Kỳ gặp khó khăn về ngân khoản cho chi phí quốc phòng như hiện tại, hay các vấn đề về giao thương tự do không được đảm bảo, thì dù đó có là chính sách quay trở lại châu Á, chính sách cân bằng lại châu Á hay gì gì đi chăng nữa, thì nó cũng không đạt được kết quả gì.
Vâng, xin cảm ơn ông Lerman đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi ạ.
Liên quan đến vấn đề mậu dịch qua đường biên giới, thưa quý vị, Việt Nam đã miễn thuế hàng nông sản do nhà đầu tư Việt Nam trồng tại Campuchia. Từ Phnom Penh, thông tín viên Quốc Việt gửi về bản tường trình sau đây.
Thông tư của Bộ Tài chính cho biết, hàng nông sản chưa qua chế biến do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân Việt Nam trồng trực tiếp hoặc hỗ trợ đầu tư tại Campuchia như rau, củ, quả, ngô, lúa, cà phê, cacao, v.v. khi nhập khẩu về Việt Nam sẽ không phải nộp thuế. Đối tượng áp dụng được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng gồm hàng nông sản chưa qua chế biến do các doanh nghiệp Việt Nam trồng trực tiếp hoặc hỗ trợ đầu tư tại Campuchia. Các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư bằng các hình thức như bỏ vốn, trực tiếp trồng hoặc đầu tư bằng tiền, hiện vật và được trồng tại các tỉnh của Campuchia giáp biên giới Việt Nam, được nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất hàng hóa tại Việt Nam. Thông tư số 201 còn cho biết, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu. Nếu phát hiện hàng hóa không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, sẽ bị truy thu và xử phạt theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư được hưởng chính sách này chỉ có 10 tỉnh có biên giới giáp với Campuchia, gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang đầu tư vào các tỉnh của Campuchia như Ratanakiri, Mondulkiri, Rachet, Kampong Chàm, Swai Rieng, Prey Veng, Kandal, Kampot và tỉnh Ta Keo. Ông Đoàn Chiểu Nhạn, nguyên phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho rằng, chính sách thuế này sẽ làm ứ động hàng hóa trong nước.
Theo tôi thì không có vấn đề gì cả, tại vì thực ra Campuchia có nhiều cà phê đâu. Thực ra thì nó cái hàng rào quan thuế, bao giờ cũng có làm một cái võ khí trong việc bảo vệ cái kinh tế của mình. Trong đối tranh tranh tài chính, về tài chính mà nói. Tôi nghĩ rằng là đối với Campuchia thì chẳng có gì lớn, không có gì lớn cả. Hai nước thì nó có nhiều cái điều kiện tương đồng. Thế và hiện nay nói chung thì cả hai bên đều thấy tiêu thụ đang khó khăn, nông sản nó tiêu thụ đang khó thổi dễ. Tôi không nói đến cà phê nhưng mà nói các mặt hàng khác thì hiện nay cũng khó, mà nông dân đang ứ động rất nhiều hàng. Thế nên đưa thêm hàng sang nữa thì nó chỉ tăng thêm sự ứ động thôi. Cả theo tôi thì không có gì để cải tạo gì nha. Đối với ba nước đông dương thì chúng ta vẫn có cái chính sách như vậy.
Theo thỏa thuận hợp tác thương mại Campuchia-Việt Nam, Campuchia đã có khoảng 60 loại sản phẩm nông nghiệp và ngư nghiệp miễn thuế sang Việt Nam. Các sản phẩm xuất khẩu miễn thuế sang Việt Nam của Campuchia bao gồm tôm, rau quả, thuốc lá và cà phê v.v. Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 10 sản phẩm công nghiệp miễn thuế sang Campuchia. Ông Mao Thora, Quốc vụ Khanh Bộ Thương mại Campuchia nói rằng, quan hệ Campuchia-Việt Nam phát triển không ngừng. Sự phát triển này cũng thông qua sự đóng góp của sự gia tăng của đầu tư thương mại và các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Theo ông, khi Campuchia chưa có xưởng chế biến, chưa có luật quản lý sản phẩm nông sản vừa nói, thì ít nhiều Campuchia cũng gặp thiệt thòi. Ông phát biểu.
Dương áp sự anh cài sản này, thì Campuchia mà đâm đông nền nâng hói khi vô từ cài sản này sọc với khi nòm chính.
Ông nói, trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng tại đây rồi xuất khẩu sang Việt Nam, thì chúng ta sẽ gặp thiệt thòi. Vì hàng nông sản này chưa qua chế biến, ở đây có nghĩa chúng ta thiệt thòi về công ăn việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên sau này, nếu Campuchia có luật quản lý sản phẩm nông sản, có xưởng chế biến đầy đủ, thì chúng ta bắt buộc Việt Nam phải chế biến tại chỗ. Chúng ta sẽ có thỏa thuận này sắp tới. Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp Việt Nam khi nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu quy định tại thông tư này, phải có đầy đủ các hồ sơ theo quy định gồm công văn đề nghị miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong đó có ghi cụ thể số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là chứng từ liên quan đến việc hỗ trợ đầu tư trồng nông sản tại các tỉnh của Campuchia giáp biên giới của Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2012. Các doanh nghiệp Việt Nam trước khi nhập khẩu hàng hóa phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại chi cục hải quan quản lý cửa khẩu thuộc các tỉnh giáp biên giới Campuchia Việt Nam. Các trường hợp chỉ mua lại sản phẩm hoặc đầu tư tại các tỉnh của Campuchia không giáp biên giới với Việt Nam, không thuộc đối tượng áp dụng của thông tư này. Tiến sĩ Srey Chanh Thi, nhà phân tích nông nghiệp Campuchia nói rằng, xứ Chùa Tháp cần phải có sự bứt phá, làm ra các sản phẩm giá trị cao với chi phí thấp, nhằm mang lại lợi ích cho người dân địa phương. Hiện một số bộ phận người tiêu dùng thế giới đang có nhu cầu sử dụng lương thực, thực phẩm chất lượng cao. Tuy nhiên, người Campuchia vẫn còn phải nhập khẩu các hàng hóa từ Việt Nam. Việt Nam là nước phát triển cho lĩnh vực chế biến. Đây là cơ hội cho Việt Nam phát huy lợi thế khi Campuchia đang dậm chân tại chỗ. Tiến sĩ Srei Chanh Thi.
Việt Nam nó còn truyền liên trên dương này chờ cài trên máy á, chờ cầm cài trên máy còn liên trên dương, và chẳng là từ non châu thì dương tới xưa.
Đấy, ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam đang đi trước Campuchia. Điều này khiến Việt Nam thiếu sản phẩm. Việt Nam phải nhập khẩu sản phẩm từ Campuchia, nhưng không có nghĩa Việt Nam thiếu đất trồng trọt. Chính sách mới này vừa giúp lợi ích cho nhà đầu tư Việt Nam, vừa tạo điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam có mặt trên thị trường quốc tế nhiều hơn. Ông Đoàn Chiếu Nhạn có nhận xét thêm.
Đúng là Campuchia có nhiều điều kiện để Việt Nam đầu tư vào, tại vì đất đai nó hoàn rộng. Chúng tôi rất là muốn đầu tư sang Campuchia, nhưng mà chúng tôi đã nghiên cứu thì đất trồng cà phê không nhiều, mà đất cao su thì nhiều hơn. Trong khi đó thì nói ví dụ Lào chẳng hạn thì họ có vùng chân bách sắt, họ có vùng Bolivia như vậy là cà phê Arabica rất tốt, mà hiện nay giao động của Lào rất ít, nên chúng tôi rất là muốn là được mở mang cái vùng đó. Campuchia thì cái vùng cà phê ít hơn là vùng cao su, cho nên là ngành cao su phát triển mạnh hơn.
Theo Bộ Thương mại Campuchia cho biết, ba quý đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia lượng hàng hóa trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam 378 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại hai chiều Campuchia-Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2012 đạt 2,451 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 trên băng sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngày Đó Chúng Mình của Phạm Duy qua tiếng hát Nguyên Thảo. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và đem theo trăng sao đến với lời thơ buồn. Ngày đó có anh mơ lại một người và sẽ tơ kết tóc giam em vào lòng. Tình vương
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.